Luật pháp của Đức Chúa Trời.org Phần 2. Kế hoạch cứu rỗi giả Chiến lược của ma quỷ để dẫn dắt dân ngoại lạc lối Nhu cầu về một chiến lược cực đoan Để khiến những người dân ngoại tin Chúa Giê-xu đi vào con đường không vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời, ma quỷ cần thực hiện một điều gì đó cực đoan. Cho đến vài thập kỷ sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, các hội thánh vẫn gồm có người Giu-đa ở miền Giu-đê, người Hebrew, người Do Thái lưu vong, Hy Lạp hóa và dân ngoại không phải người Do Thái. Nhiều môn đồ ban đầu của Chúa Giê-xu vẫn còn sống và nhóm họp với những nhóm này trong các tư gia, giúp duy trì sự trung tín với tất cả những gì Chúa Giê-xu đã dạy và nêu gương trong suốt cuộc đời Ngài. Sự trung tín với luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn được đọc và vâng giữ một cách nghiêm túc, đúng như Chúa Giê-xu đã chỉ dạy các môn đồ. Ngài đáp, phước thay cho những người nghe lời Đức Chúa Trời, Logon to theo, tức là Kinh Thánh Do Thái, Cựu Ước, và làm theo, Luca 11:28. Chúa Giê-xu chưa từng rời bỏ bất kỳ mạng lệnh nào từ cha Ngài. Chúa đã truyền các điều răn của Ngài phải được gìn giữ cách siêng năng. Thi Thiên 119:4 Quan niệm phổ biến trong các hội thánh ngày nay rằng sự đến của Đấng Mê-si đã miễn cho dân ngoại khỏi việc vâng giữ luật pháp trong Cựu Ước hoàn toàn không có cơ sở nào trong lời của Chúa Giê-xu được ghi lại trong bốn sách phúc âm. Kế hoạch cứu rỗi ban đầu Sự cứu rỗi luôn luôn dành cho dân ngoại. Trong suốt lịch sử loài người, chưa từng có thời điểm nào mà Đức Chúa Trời không mở đường cho bất kỳ ai quay về với Ngài trong sự ăn năn, nhận được sự tha thứ tội lỗi, được ban phước và nhận được sự cứu rỗi sau khi chết. Nói cách khác, sự cứu rỗi đã luôn luôn dành cho cả dân ngoại, ngay cả trước khi Đấng Mê-si đến. Nhiều người trong các hội thánh ngày nay đã hiểu sai khi nghĩ rằng chỉ từ khi Chúa Giê-xu đến và chịu chết chuộc tội thì dân ngoại mới có cơ hội nhận được sự cứu rỗi. Một kế hoạch không thay đổi. Sự thật là, cùng một kế hoạch cứu rỗi đã có từ thời Cựu Ước vẫn còn nguyên hiệu lực vào thời Chúa Giê-xu và vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Điểm khác biệt duy nhất là, nếu trước đây một phần trong quá trình tha thứ tội lỗi bao gồm các của lễ biểu tượng, thì ngày nay chúng ta đã có của lễ thật, chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất đi tội lỗi của thế gian, răng 1:29. Gia nhập dân giao ước của Đức Chúa Trời. Điều kiện phải gia nhập Israel. Ngoài điểm khác biệt trọng yếu ấy, mọi điều còn lại vẫn giữ nguyên như trước thời Đấng Christ. Để một người dân ngoại được cứu, họ phải gia nhập dân tộc mà Đức Chúa Trời đã chỉ định làm dân riêng của Ngài qua giao ước đời đời, được ấn chứng bằng dấu hiệu là phép cắt bì. Người ngoại bang, Nekar, những người xa lạ, không phải Do Thái, nào hiệp với Đức Giê-hô-va để phục sự Ngài, để yêu danh Đức Giê-hô-va và làm đầy tớ Ngài. Và giữ giao ước của ta cách vững chắc, thì ta sẽ đem họ đến núi thánh của ta. Ê-sai 56:6-7 Chúa Giê-xu không thành lập một tôn giáo mới. Điều quan trọng cần hiểu là, Chúa Giê-xu không lập ra một tôn giáo mới dành riêng cho dân ngoại, như nhiều người ngày nay lầm tưởng. Thực tế, Chúa Giê-xu rất hiếm khi tiếp xúc với dân ngoại, vì Ngài luôn tập trung vào chính dân tộc của mình. Chúa Giê-xu sai 12 sứ đồ ra đi và truyền lệnh, đừng đi đến chỗ dân ngoại hay vào bất kỳ thành nào của người Samari, nhưng hãy đi đến những con chiên lạc của nhà Israel. Matthew 10:5-6 Kế hoạch cứu rỗi thật của Đức Chúa Trời Con đường dẫn đến sự cứu rỗi Kế hoạch cứu rỗi thật hoàn toàn phù hợp với những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua các nhà tiên tri trong Cựu Ước và qua Chúa Giê-xu trong bốn sách phúc âm, rất rõ ràng. Hãy cố gắng trung tín với các luật pháp của Đức Cha, và Ngài sẽ hiệp bạn với Israel và sai bạn đến cùng con để nhận sự tha thứ tội lỗi. Đức Cha không sai những người biết luật pháp của Ngài, nhưng vẫn sống trong sự bất tuân cách cố ý. Từ chối luật pháp của Đức Chúa Trời chính là sự phản loạn và không có sự cứu rỗi cho kẻ phản loạn. Kế hoạch cứu rỗi giả Một giáo lý không có nền tảng kinh thánh. Kế hoạch cứu rỗi được giảng dạy trong hầu hết các hội thánh hiện nay. Là sai lạc. Chúng ta biết điều này vì nó không có sự hậu thuẫn từ những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua các nhà tiên tri trong Cựu Ước, cũng không phù hợp với những gì Chúa Giê-xu đã dạy trong bốn sách phúc âm. Bất kỳ giáo lý nào liên quan đến sự cứu rỗi linh hồn, giáo lý chính yếu, đều phải được xác nhận bởi hai nguồn gốc nguyên thủy này. Cựu ước, Tanakh. Luật pháp và các nhà tiên tri là nguồn mà Chúa Giê-xu thường xuyên trích dẫn. Chính lời của con Đức Chúa Trời. Điểm giả dối trung tâm. Ý tưởng trung tâm được những người ủng hộ kế hoạch cứu rỗi giả rao giảng là dân ngoại có thể được cứu mà không cần vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Thông điệp bất tuân này hoàn toàn giống với lời con rắn đã rao giảng trong vườn Ê-đen. Các ngươi chắc chắn sẽ không chết đâu. Sáng Thế Ký 3:4-5. Nếu thông điệp ấy là thật, thì Cựu Ước sẽ chứa nhiều đoạn giải thích rõ ràng điều này. Và Chúa Giê-xu hẳn đã tuyên bố rõ rằng miễn trừ luật pháp là một phần trong sứ mạng Đấng Mê-si của Ngài. Tuy nhiên thực tế là cả Cựu Ước lẫn các sách Phúc Âm đều không hề hậu thuẫn cho ý tưởng phi lý ấy. Các sứ giả được sai sau Chúa Giê-xu, sự dưa dìm vào các nguồn ngoài Phúc Âm. Những người rao giảng kế hoạch cứu rỗi không cần vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời rất hiếm khi trích dẫn Chúa Giê-xu trong các thông điệp của họ. Lý do thật rõ ràng, họ không thể tìm thấy điều gì trong lời dạy của Đấng Christ để cho thấy Ngài đến thế gian để cứu những người cố tình không vâng lời luật pháp của Đức Cha, sự thiếu hầu thuân tiên tri. Thay vào đó, họ dựa vào những bài viết của những người chỉ xuất hiện sau khi Đấng Christ đã thăng thiên. Vấn đề là, không có lời tiên tri nào trong Cựu Ước nói về bất kỳ sứ giả nào sẽ được Đức Chúa Trời sai đến sau Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cũng chưa từng nói rằng sẽ có ai đến sau Ngài với sứ mạng dạy một kế hoạch cứu rỗi mới dành cho dân ngoại. Tầm quan trọng của các lời tiên tri. Điều kiện cần có quyền năng thân thường. Mọi sự bày tỏ từ Đức Chúa Trời đều cần có sự ủy nhiệm và thẩm quyền từ trước để được công nhận là hợp lệ. Chúng ta biết Chúa Giê-xu là đấng được Đức Cha sai đến vì Ngài đã ứng nghiệm các lời tiên tri trong Cựu Ước. Không có lời tiên tri nào về sự xuất hiện của một người nào đó được giao nhiệm vụ giảng dạy điều gì đó vượt quá những gì Chúa Giê-xu đã dạy. Mọi điều chúng ta cần biết về sự cứu rỗi đã kết thúc nơi Đấng Christ. Tuy nhiên, không hề có lời tiên tri nào về việc Đức Chúa Trời sẽ sai thêm bất kỳ ai mang một sứ mạng mới sau Chúa Giê-xu. Sự đầy đủ trong lời dạy của Chúa Giê-xu. Mọi điều chúng ta cần biết liên quan đến sự cứu rỗi của mình đều kết thúc nơi Chúa Giê-xu. Bất kỳ trước tác nào xuất hiện sau khi Ngài thăng thiên, dù bên trong hay bên ngoài Kinh Thánh, đều chỉ nên được xem là phụ trợ và thứ yếu. Vì không hề có lời tiên tri nào về sự xuất hiện của một người được giao nhiệm vụ giảng dạy điều gì đó vượt quá những gì Chúa Giê-xu đã truyền dạy. Tiêu chuẩn để phân định giáo lý. Bất kỳ giáo lý nào không phù hợp với lời của Chúa Giê-xu trong bốn sách Phúc Âm đều phải bị bác bỏ là sai lạc, bất kể nguồn gốc, thời gian tồn tại hay mức độ phổ biến của nó. Các lời tiên tri trong Cựu Ước về sự cứu rỗi. Sau đó các chương 2 càng bởi truth record đến cứu rỗi sau Malachi đều đã được tiên tri trong Cựu Ước, bao gồm sự Giáng sinh của Đấng Mê-si, Ê-sai 7:14, Ma-thi-ơ 1:22-23, sự xuất hiện của Giăng Báp-tít trong thần linh Ê-li, Ma-la-chi 4:5, Ma-thi-ơ 11:13-14, sứ mạng của Đấng Christ, Ê-sai 61:1-2, Luca 4:17-21, sự phản bội của Giu-đa, Thi Thiên 41:9, Sa-cha-ri 11:12-13, Ma-thi-ơ 26:14-16, Ma-thi-ơ 27:9-10, phiên tòa xét xử ngài Ê-sai 53:7-8, Ma-thi-ơ 26:59-63, cái chết vô tội của ngài Ê-sai 53:5-6, Giăng 19:6, Luca 23:47, sự chôn cất ngài trong mộ của người giàu Ê-sai 53:9, Ma-thi-ơ 27:57-60. Không có lời tiên tri nào về người đến sau Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, không có lời tiên tri nào nói về một người nào đó sẽ xuất hiện sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, dù là trong hay ngoài Kinh Thánh, được giao nhiệm vụ xây dựng một con đường cứu rỗi khác dành cho dân ngoại. Càng không có con đường nào cho phép một người cố tình sống trong sự bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời, mà vẫn được tiếp đón vào thiên đàng với vòng tay rộng mở. Lời dạy của Chúa Giê-xu bừng lời và hành động. Một người thực sự theo Đấng Christ sẽ định hình toàn bộ cuộc sống của mình theo gương Ngài. Chúa Giê-xu dạy rõ ràng rằng yêu Ngài có nghĩa là phải vâng phục cả Đức Cha lẫn Con. Đây không phải là điều dành cho những người thiếu quyết tâm, mà dành cho những ai thật lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để nhận được sự sống đời đời. Sự cam kết này có thể khiến họ bị phản đối bởi bạn bè, hội thánh và cả người thân. Các điều răn liên quan đến phép cắt bì, tóc và râu, ngày Sa-bát, thịt bị cấm và việc mặc tzitzit hiện nay phần lớn đều bị các hội thánh bỏ qua. Những ai không thuận theo mà chọn vâng giữ các điều răn này thường sẽ phải đối mặt với sự bắt bớ, đúng như lời cảnh báo của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 5:10. Vâng phục các điều răn của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự can đảm, nhưng phần thưởng là sự sống đời đời. Loạt bài này cùng với nhiều bài học về luật pháp của Đức Chúa Trời có thể được tìm thấy trên trang luật pháp của Đức Chúa Trời.org.